Jackson xin trân trọng giới thiệu đến quý đạo hữu bộ băng 38 Pháp Hạnh Phúc do Pháp Sư Pháp Trí thuyết giảng. Chúng tôi xin chân thành tri ân Pháp Sư Pháp Trí, Hòa Thượng Thích Trí Hòa, gia đình của quý đạo hữu Mai Viết Xuân, Lê Thị Rạng, Bình An Sơn, Lê Thành Nhân, Quỳnh Sơn, Đỗ Hoa, Hạnh Phúc, Nguyễn Công Bằng và nhà thuốc Tây Trung Tính đã trợ duyên chúng tôi trong việc thực hiện và phát hành miễn phí bộ băng này dưới dạng MP3 CD. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho công trình diễn dương Phật Pháp được mãi trường tồn, bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới. Đuốc từ bi của Đức Phật sẽ luôn chiếu tỏa, làm tan đi những mê mờ của bóng đêm nghiệp chướng. Người người được thấm nhuần chánh Pháp, tấm Bồ Đề kiên cố Phật quả chống viên thành. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Bữa nay nghĩa là tôi bắt đầu nói cái pháp mà tôi tin chắc là nó dễ nghe, dễ hiểu và quý vị có thể thực hành dễ dàng hơn những các pháp khác. Cái pháp bữa nay nói đó là 38 điều hạnh phúc. Cái 38 điều hạnh phúc đó Đức Phật dạy từ cái pháp hạnh phúc thứ nhất cho tới thứ 18 là 18 điều hạnh pháp đầu tiên đó, để tạo nên một đời sống hạnh phúc của gia đình xã hội. Như vậy 18 điều hạnh phúc đầu tiên đó là để dạy cho người ở thế gian này còn tại gia. 18 điều đầu tiên, mình ở tại gia mình phải học để làm sao cho gia đình mình được yên ổn ở trong xã hội, đó được, nghĩa là cái bệnh hạnh phúc. Từ pháp thứ 19 cho tới 30 là 12 cái pháp kế đó, đó là để dạy tâm của mình cho thanh tịnh, không để tâm bị tiền tài danh lợi lung lay. Như vậy 18 cái pháp đầu là dạy cho mình ở đời có vợ có chồng, có cha có mẹ, có con có cái, có bạn có bè trong xã hội được vui vẻ. 12 cái pháp kế đó là để dạy cái tâm mình được thanh tịnh thì nó cao hơn một chút rồi, cao hơn cái nãy 18 cái trước rồi, để cho tâm mình đừng có bị tiền tài danh lợi này kia. Bởi vì con người mình tiền tài danh lợi nó dù quến cái con người mình, nó đi sai đường đi. Đức Phật dạy 12 cái pháp kế, 18 cái là để trừ cái đó. Còn 8 cái pháp cuối cùng là để đủ 38 cái pháp hạnh phúc, đó là từ cái pháp thứ 31 tới 38 đó, thì để dạy cho chúng ta dứt phiền não, để chúng ta có thể giải thoát, để chúng ta có thể được an vui tuyệt đối, và nói rõ hơn là để chúng ta có thể đi đến Niết Bàn. Như vậy 38 cái pháp hạnh phúc đó Đức Phật đã dạy bao gồm từ cái người không biết đạo cho tới người ra đi tu hành, cho tới các vị Bồ Tát muốn đi Niết Bàn. Chúng ta mà theo dõi học được 38 cái pháp đó đó thì chúng ta sẽ thấy, chúng ta biết được một phần nào mà Đức Phật muốn cho chúng sanh biết. Vì tôi cảm thấy các pháp của Phật thì rất nhiều, tôi cũng đã nói cho quý vị nghe cũng rất nhiều, nhưng tôi thấy không thế nào chúng ta chánh mà không học ba cái pháp hạnh phúc, 38 cái pháp hạnh phúc của Đức Phật. Cái các bậc tại gia cư sĩ, tại gia cư sĩ là mình chưa có đi tu, mình chỉ tu thân ở nhà đó, và cả các hàng xuất gia, cái người mà đã cạo đầu đi tu đó, cũng phải hành trì các pháp hạnh phúc này. Quý vị thấy không phải chỉ dạy cho quý vị tôi, dạy cho mấy người thầy tu trong chùa nữa, phải hành theo cái phương pháp hạnh phúc, tùy theo cái trình độ, cái sự tinh tấn của mình. Có người thì trình độ yếu kém, có người trình độ cao, có người tinh tấn là gì quý vị nhớ, tinh tấn là siêng năng, có người làm biến, có người thì siêng năng. Của mỗi hạng người, từ các bậc căn cơ thấp kém cho tới bậc phước duyên tròn đầy đều phải học. Như vậy đó, mình nói mình căn cơ thấp kém mà mình không có hiểu chữ nghĩa hay là mình cái gì đó cũng học được. Phật giả 38 đều mới dễ học vậy đó. Cho người căn cơ yếu kém mà cho tới bậc phước duyên tròn đầy là những người cao sâu, cái phần người mà trí tuệ đó, Đức Phật cũng kêu phải học 38 cái pháp này. Thấy không? Thành ra quý vị thấy 38 cái pháp đó là giải chung cho chúng sanh đó, để đi tới giải thoát. Nói một cách khác đó, thì 38 pháp hạnh phúc đó là giải cái phương pháp giải thoát hoàn toàn cho người Phật tử chân chánh có lòng muốn tu giải thoát. Như vậy 38 cái pháp hạnh phúc này dạy cho cái người mà muốn tu giải thoát, cái phương pháp đó, cái cách. Như vậy chúng ta nên học 38 cái pháp hạnh phúc này. Cái nguyên nhân gì mà có 38 pháp hạnh phúc? Tại sao cái nguyên nhân gì nó có cái 38 cái pháp hạnh phúc này? Hồi trước khi Đức Phật thành đạo đó, mà Đức Phật còn là Bồ Tát á, chưa có thành đạo á, thì ở bên Ấn Độ đó, cái người Bà La Môn mà tôi thường nói quý vị đó, tiếng Bali nó Brahma, là người thông minh nhất ở xứ Ấn Độ. Thường thường người Bà La Môn là người thầy của vua, người trí thức, người có tiền bạc. Thì mấy người đó khôn ngoan lắm, thì mấy người đó thường thường nó hay tìm hiểu, tìm hồi đó Đức Phật còn là Bồ Tát chưa thành Phật, hay tìm hiểu cái sự sanh sống của con người mình hay tìm hiểu cái kiếp sống của con người mình. Những người Bà La Môn trí thức thì họ thường thường đặt ra những câu hỏi với nhau, nghĩa là họ hỏi với nhau, họ hỏi nói như là con người từ đâu sanh đến, thấy không? Hồi đó là Đức Phật chưa thành Phật hỏi vậy chứ, mình ở đâu lại đây, con người từ đâu sanh đến đây. Nên họ thường hỏi nhau vậy đó. Rồi họ hỏi nó, tại sao mà phải chết, sanh rồi làm sao mà còn phải chết nữa. Đó, hỏi nhau vậy đó. Chết rồi sanh đi đâu, thấy không? Hỏi tới chết rồi sanh đi đâu nữa. Mấy người Bà La Môn thường hỏi nó, con người từ đâu mà đến, sanh đến đây, rồi tại sao mà phải chết, rồi chết rồi người sanh đi đâu. Cái đó mấy người Bà La Môn ưa hỏi nhau vậy đó. Rồi tại sao người giàu sang, người nghèo hèn khác nhau? Sao vậy? Sao có người sanh ra cái gì giàu sang, có người sanh ra nghèo hèn khác nhau, cái lý do gì mà vậy? Họ thường hỏi nhau vậy đó. Rồi còn hỏi nữa, làm sao tìm được hạnh phúc? Đó, cái câu hỏi cuối cùng của mấy người Bà La Môn thường thường nói. Vậy thì mình làm sao mình tìm được cái hạnh phúc? Như vậy quý vị thấy như là người Bà La Môn hồi Đức Phật còn là Bồ Tát là họ hỏi nhau đó. Mình ở đâu sanh đến đây, rồi mình sanh rồi tại sao mình cũng phải chết, rồi sanh ra tại sao rồi giàu nghèo là khác nhau, rồi chết rồi sanh đi đâu, hỏi nhau vậy đó. Rồi còn hỏi nói, vậy mình tìm cái hạnh phúc bằng cách nào, làm sao mới có hạnh phúc? Thì mấy người Bà La Môn hồi đó bên Ấn Độ thì họ cũng trí thức lắm. Hỏi nhau như vậy hoài, như tranh luận nhau hoài. Trong cái quan trọng nhất là trong lúc đó là ai cũng muốn hạnh phúc hết thì ai cũng vậy, mình cũng vậy hết, cũng muốn hạnh phúc, không có muốn khổ. Thành ra họ mới nói, hỏi nhau một câu, nói cái gì mà đem sự hạnh phúc đến cho nhân loại. Tôi hỏi nhau, bởi vì cái gì thôi kệ, những cái hạnh phúc là quan trọng nhất. Vậy thì họ hỏi nó cái gì đem cái hạnh phúc đến cho nhân loại mình. Trong lúc đó thì có nhiều giáo chủ bên Ấn Độ lúc đó, giáo chủ này, đạo nọ, đạo kia, nào đạo thờ thần lửa, nào đạo thờ núi, nào đạo thờ cây, nghĩa là cây cổ thụ, cũng lại, cũng nói là cái cây linh, còn cái núi đó linh, hay là cái lửa đó là thần lửa, đủ thứ. Thì có nhiều giáo chủ đó, bởi vì người ta đặt câu hỏi nói, vậy thì cái gì mà đem cái hạnh phúc cho nhân lại. À, có một ông giáo chủ đó, ổng nói con mắt mình này là đem hạnh phúc. À, cái đó là chủ nghĩa thấy là hạnh phúc. Ổng có cái chủ nghĩa ổng là thấy là hạnh phúc, vì mình thấy nè, thấy này thấy nọ, ổng nói con mắt thì như vậy đó. Có lẽ tôi nghĩ trong kinh không có nói rõ, tôi nghĩ ông đó chắc thờ con mắt rồi. Chắc nhất định là ông phải thờ con mắt, vì ông nói con mắt là đem tới hạnh phúc. Tiếng Bali nói là Ditta Mangala. Ditta tiếng Bali là thấy, Mangala là hạnh phúc. Mangala là hạnh phúc. Như vậy ổng là chủ nghĩa cái phần thấy là hạnh phúc đó, là Ditta Mangala tiếng Bali. Mangala là hạnh phúc, Ditta là thấy. Khi ổng nói như vậy đó thì mấy vị bà la môn khác mới phản đối, mới nói à, ông nói con mắt là hạnh phúc thì phải rồi, nhưng mà ông tin nó con mắt đó đem lại cái hạnh phúc cho chúng sanh thì tình không? Ổng nói nhất định rồi, bởi vì mình không có con mắt mà mình không có thấy cái gì, mình làm sao mà vui được? Mình vì con mắt mình thấy mình mới vui được, mới hạnh phúc. À, những người bà la môn khác phản đối, hỏi ổng nói vậy cho ông thấy cái người cười nè, người nghèo nè, người đau nè, người bệnh nè, con mắt ông thấy vậy đó, ông nó hạnh phúc hả? Ông thấy vậy, cái đó là ông thấy người dân nè. Còn ông thấy lại tại cha mẹ ông già đau nè, ông thấy là anh em ông bị tật nguyền nè, ông cho cái đó là hạnh phúc hả? Ông giải nghĩa không được. Thấy không? Bởi vì nghĩa là thấy mấy cái đó nó đâu có vui. Thấy không? Đó, thành ra ông đứng thình. Còn một vị giáo chủ khác nữa thì ổng chủ trương nó nghe là hạnh phúc. Ổng nói cái lỗ tai nghe là hạnh phúc. Ổng nói nếu nghe không được tôi có hạnh phúc. Đó. Tiếng Bali là Sota Mangala. Sota là lỗ tai, Mangala là nghe, là hạnh phúc. Xin lỗi, ông đó là chủ nghĩa nghe là hạnh phúc đó. Ông nói nghe là hạnh phúc. Thì khi ông nói vậy đó, mấy vị giáo chủ khác cũng cãi với ông, nói sao nói nghe mà hạnh phúc. Ông nói nè, con mắt hạnh phúc đâu có được. Con mắt á, thấy là khi nào còn ban ngày, phải không? Còn ánh sáng mới ông thấy. Ông cãi đi ông giáo chủ, còn nói con mắt hạnh phúc đó. Còn khi ban đêm tối á, con mắt ông đó đâu có xài được nữa, đâu có thấy. Thấy không? Còn cái lỗ tai tôi đó không cần ánh sáng đâu. À, ban đêm hôm cũng nghe, ban ngày cũng nghe, giờ nào cũng nghe. Thấy không? Cái lỗ tai tôi đó nó không có cần ánh sáng, thấy không? Mà nghe được mới hạnh phúc chứ. Mà không nghe được làm sao người ta nói cái gì mà ông hiểu mà ông nó hạnh phúc. Còn con mắt ông phải có ánh sáng, mà khi tối thì ông đâu có thấy nữa. Còn cái lỗ tai tôi đó không cần ánh sáng đâu, giờ nào cũng nghe được hết trơn. Ông chủ trương nghe hạnh phúc. Con thấy nè, nghe được con chim nó hót, con chim nó hót đó cũng êm tai, nghe từ âm nhạc người ta thấy đời, nghe từ tiếng ca của một cô gái nông thôn, con nói vậy đó, thấy không? Nghe từ lời ngon ngọt ru con ngủ của bà mẹ ru con, nghe từ lời dịu ngọt dạy dỗ của cha mẹ này kia, anh thấy không? Lỗ tai nó hạnh phúc như vậy đó. À, ông nói vậy đó, thấy không? Thành ra cái vị giáo chủ khác cũng không chịu, cãi với ông, nói vậy chứ khi ông nghe người ta chửi ông nói hạnh phúc không? Đó, quý vị nghe nè, người ta chửi của ông á, người ta mắng bài, nghe trong lỗ tai bài hạnh phúc hả? Cái đó hạnh phúc hả? À, và còn khi ông giận, ông chửi của người ta chửi của ông lợi đó, hai người chửi nhau ông nghe đó hạnh phúc lắm phải không? Ông linh thình luôn mà cũng không phải nữa. Còn có một người, một ông giáo chủ khác á, ông chủ trương suy nghĩ là hạnh phúc. Đó, suy nghĩ, không có thấy, không có nghe, nhưng ngồi ta tưởng, suy nghĩ, ông nói cái đó vui, hạnh phúc. Tiếng Bali là Citta Mangala. Citta là tâm đó. Tâm là ý suy nghĩ đó. Mangala là hạnh phúc. Ông giáo chủ ông nói nghĩa là cái tâm là hạnh phúc, cái suy nghĩ là hạnh phúc đó. Thì có người ta không chịu. À, mấy ông giáo chủ khác cũng cãi, ông nói suy nghĩ là hạnh phúc. Vậy thì tôi hỏi ông, những cái người ăn trộm ăn cướp, nó suy nghĩ nói nó đi ăn cướp người ta được phải không? Nó suy nghĩ nó làm như vậy đó là đúng, rồi nó bị bắt bỏ tù đi, ông nghĩ nó cái suy nghĩ của người ăn trộm ăn cướp đó đúng phải không? À, ông Ninh. Còn một điều nữa nè, ông ngồi đó ông suy nghĩ, ông suy nghĩ cái chuyện tốt thì không nói, ông suy nghĩ tới ông giận vợ giận chồng, ông suy nghĩ tới giận anh giận em, ông suy nghĩ tới ông giận người bạn bè người này người nọ, rồi cái lòng ông bị lửa suy nghĩ nó đốt, nó bị ông giận đó, ông nói cái đó hạnh phúc phải không? Ông nín khè luôn, nghe không? Nào, như vậy đó thì bên Ấn Độ trước khi thành nghĩa là thành đạo đó thì 38 điều hạnh phúc đó là chưa có hoặc chưa có thiết. Thì mấy ổng đương tìm cái hạnh phúc, mấy ổng đương hỏi nhau, với ông chủ trương con mắt hạnh phúc như tôi nói nãy, ông chủ trương nói lỗ tai là hạnh phúc, có người chủ trương nói là suy nghĩ là hạnh phúc. À, thấy không? Khi mà Đức Phật đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, Đức Phật thành Phật đó, thì Ngài mới truyền cái đạo của Ngài khắp ở bên xứ Ấn Độ. Người ta nghe tin Đức Phật thành Phật thì ta đến tu học với Ngài, Ngài truyền đạo, nghĩa là dạy cái Phật Pháp đó khắp bên Ấn Độ đó. Thì có một đêm thanh vắng đó đó, thì Đế Thích là các vị thiên, cái vùng tứ đại thiên vương đó, Đế Thích ở trên trời mới xuống. Đế Thích xuống gặp Phật thường thường ban đêm, bởi vì ban ngày Đế Thích không tiện xuống, bởi vì hiện hình không tiện xuống, thành ra Đức Đế Thích ở trên trời đó, khi đêm thanh vắng nó mới hiện xuống. Vì khi mà Đế Thích xuống đó là khi mà cái hào quang nó sáng lắm, có người không biết là phải thấy nó ngạc nhiên. Đế Thích xuống mới xuống lại Phật ở trong cái chỗ tu viện của Đức Phật á. Đế Thích xuống đó đó mới bạch với Đức Phật, nói nghĩa là bạch Thế Tôn, con ở trên trời mà con nghe chúng sanh ở dưới tìm hạnh phúc quá, ngày nào cũng tìm hạnh phúc, nghĩa là tranh luận nhau cái này hạnh phúc cái kia hạnh phúc, rồi cuối cùng không ai nói được cái hạnh phúc đó chắc chắn hết, người nói này người nói kia rồi cãi nhau, mà cả trên thiên đàng bây giờ chư thiên cũng đương tìm hạnh phúc nữa. Ở trên trời á vui như vậy mà chư thiên còn không đầy đủ, nó còn bàn luận về cái hạnh phúc đó nữa. Như vậy đó, xin Đức Thế Tôn lòng từ bi dạy cái hạnh phúc chân chánh cho chúng sanh đó, cũng nhờ chư thiên trên trời xuống cầu khẩn Phật đó. Và Đức Phật mới dạy 38 cái hạnh phúc, là 38 cái phương pháp để giải thoát hoàn toàn cho người mà có lòng muốn tu giải thoát. Như vậy quý vị thấy nghe là cái 38 hạnh phúc này là do chư thiên ở trên trời thỉnh cầu Đức Phật nói. Quý vị thấy quý giá bao nhiêu? Không phải người thường, thường thường ở trong kinh Phật á, các đoạn kinh khác là các người ta, người thường đến hỏi Phật, Phật dạy. Mà cái này 38 điều hạnh phúc thì do chư thiên, do trời Đế Thích là vua của trời đó, nói vậy đi, Đế Thích thì vua của trời đó, xuống yêu cầu thỉnh Đức Phật nói dạy cái hạnh phúc này. Vậy vì vậy đó mà Đức Phật mới thiết cái hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc thứ nhất đó, Đức Phật nói dạy cái hạnh phúc thứ nhất, quý vị nhớ cái này, là hạnh phúc thứ nhất là không thân cận với người ác đó. Nghe Đức Phật dạy đừng có gần gũi với người ác. Quý vị có nghe dễ quá phải không? Mà quý vị có chắc quý vị làm được không? Đó, quý vị phải hiểu cái đó. Thấy không? Đức Phật dạy là hạnh phúc thứ nhất là không thân cận với người ác. Tiếng Bali Đức Phật nói là Asevana cha balanam. Balan là ác. Asevana cha là đừng gần, đừng đến gần người ác, đừng thân cận với người ác. Con người á có thể chia ra là hai hạng, là ác hay là thiện, phải không? Thấy không? Ác là bala tiếng Bali, thiện là bandita, tiếng Bali là bandita là thiện. Như vậy con người mình nó muốn nói rõ là chia ra có hai, một là ác, một là thiện. Sự thật nó nhiều lắm, nhưng mà chia cuối cùng chia cho rốt ráo là cái tâm mình cũng vậy, ác hay là thiện có hai. Mà Đức Phật dạy đừng thân cận, đừng gần với người ác. Đức Phật dạy chúng sanh cần phải học để biết người ác đặng lánh xa. Cũng như là dạy cho mình biết cái người đó ác, mình đừng có thân cận mà phải lánh xa cái người ác. Vì Đức Phật nói khi chúng ta thân cận với người ác á, thì không thể nào chạy khỏi điều khổ sở trong ác đạo. Mình gần với người ác á, thì không thể nào chạy khỏi cái khổ sở trong ác đạo được. Bởi vì Đức Phật mới dạy mình lánh xa cái người ác á. Trong kinh Phật có dạy hai cách thức để nhận ra người ác. Trong kinh á, có dạy hai cách để nhận thức ra người ác. Cái cách thức của cái người trí thức á, cái người mà ta có học á, người ta có kinh nghiệm á, người ta biết tâm lý của người ác. Như vậy cái một cái cách thức thứ nhất là cái người mà ta có học, người ta có kinh nghiệm, người ta có trí thức á, là người ta hiểu được cái người ác do cái sự hiểu biết người ta kinh nghiệm đó. Cái cách thứ nhất. Còn cái cách thứ hai á, là của đấng giác ngộ, là của các bậc Bồ Tát A-la-hán thật á. Ngài hiểu rõ tâm địa của kẻ ác bằng trí tuệ. Đó, cái cách hiểu được người ác á, cái cách thứ hai là những các vị Bồ Tát A-la-hán thật, Ngài giác ngộ rồi. Ngài hiểu rõ tâm địa rồi, là Ngài thấy được cái tâm của người ác rồi, bằng cái trí tuệ của Ngài. Như vậy đó, có hai cách thức để nhận ra người ác. Một là mình học hỏi, mình hiểu biết á, mình nhìn cái này cái nọ, mình để ý cái này cái kia, mình thấy được cái người ác đó. À, nhưng mà cái thấy như cái người thường đó, tôi thấy chắc cũng không có rõ lắm, thấy không? Còn Đức Phật, Đức Bồ Tát, Ngài giác ngộ rồi, Ngài dòm được cái tâm địa của người ác, thành ra người thấy rõ hơn mình. Quý vị phải hiểu hai cái đó, thấy không? Nhưng mà mặc dầu là của đấng giác ngộ hay là của bậc trí thức thường, hai cách thức đó chung quy đều dạy tâm lý của người ác để chúng ta biết. Mặc dầu hai cái cách thức, một cách thức của người trí thức dạy mình người ác dạy vậy, hay là đấng giác ngộ là các chư Phật chư Bồ Tát dạy mình nó người ác dạy vậy, hai cái đó chung quy cũng là kêu mình dạy cái tâm lý của người ác để mình biết mà lánh xa, thấy không? À, cũng ví như khoa học nó dạy mình biết cái bệnh đó, thấy không? Như bác sĩ đó lại cái dạy mình biết là cái bệnh nó vậy vậy đó, và cách chữa bệnh như vậy vậy, mình phải uống thuốc này thuốc nọ chữa bệnh giống nhau vậy đó. Cũng như là bác sĩ mình đi, người ta nói mình có cái bệnh đó phải uống thuốc đó, phải tránh cái vậy vậy mới khỏi bệnh này kia. Thì cũng như là các bậc trí thức dạy mình, hay là các bậc Bồ Tát Phật dạy mình để tránh xa người ác. Bây giờ tôi muốn Đức ở trong kinh nó muốn nói cho quý vị thấy cái ác, tại sao mà Đức Phật dạy chúng ta tránh xa người ác. Thì muốn nói cái túc sanh chuyện. Trong này thì nhiều chuyện nói lắm à, quý vị thích ưa nghe chuyện đó, ở đây chuyện nhiều lắm. Bởi vì Đức Phật phải lấy cái chuyện đó ra để cho quý vị hiểu dễ. Túc sanh chuyện là gì? Thường thường nói túc sanh chuyện đó là chuyện của Bồ Tát, là của Đức Phật hồi tiền kiếp á. Tiền kiếp Đức Phật chưa thành Phật đó, Ngài còn Bồ Tát, nhớ vậy nghe ha. Đó, Ngài kể ra cho mình nghe. Đức Phật thường hay lấy cái kiếp trước của Ngài là kể cho chúng sanh nghe, để chúng sanh biết nói Ngài nghĩa là tu hành rồi đó làm sao, Ngài hành cái hạnh gì, cái gì cái gì. Và thành ra trong cái túc sanh chuyện đó thì nghĩa là có một ông trưởng giả đó. Ông trưởng giả là cái người có tiền, người giàu có, cũng như mình nói bá hộ đó, cái việc nó ông bá hộ đó vậy đó. Nói là ông trưởng giả. Ông trưởng giả đó, ông tên là Akita. Tên Bali, ông tên Akita là ông ở nước Ba La Nại ở Ấn Độ hồi xưa. Cái đó là chuyện tiền kiếp của Đức Phật nha. Ông tên là Akita đó. Mà ông giàu lắm, trưởng giả là bá hộ. Khi cha mẹ ông qua đời rồi, quý vị coi đó, một người mà người ta hiểu đạo đó, nhất là các Bồ Tát hồi xưa đó, nuôi cha mẹ, muốn đi tu mà phải chờ cha mẹ qua đời mới đi tu, thấy không? Còn quý vị đừng có nghĩ tới cái đi tu lớn hơn nuôi cha mẹ. Ông trưởng giả Akita này thấy cha mẹ già phải ở nuôi cha mẹ, muốn đi tu lắm nhưng mà chưa đi, không cưới vợ nữa mà chưa đi tu, chờ tới cha mẹ qua đời hết. Ông trưởng giả Akita này khi qua cha mẹ qua đời, ông nhận thấy cái sự vô thường, khổ não vô ngã. Ông thấy cái đời nó vô thường, vô thường là nó biến đổi hoài, nó sanh ra khổ, rồi nó là vô ngã là vì không phải của mình nè, vô ngã là không phải của mình, nó mới vậy. Thành ra ổng đem hết của cải cha mẹ để lại đó, bá hộ đó, bố thí hết, chia cho hết những người nghèo, chia hết, thấy không? Rồi ổng mới đi tìm đạo, mới đi tu. Quý vị thấy một người muốn đi tu mà người ta còn chờ tới nuôi cha mẹ đàng hoàng rồi ta mới đi tu, quý vị phải nhớ cái đó, nhớ cái hạnh của người ta đó, thấy không? đó là tiền kiếp của Đức Phật đó, là ông trưởng giả Akita. Khi ông đi tu rồi đó thì nghĩa là ông tu cái hạnh gì quý vị? Hạnh tri túc. Tri túc là biết đầy đủ, cũng như là không có muốn cái gì hơn cái đó hết. Vậy thì biết đầy đủ là cái gì? Ông ở dưới một cái gốc cây ở trong hang đá núi á. Ông ở tu đó mà ông chờ có lá cây á, nó rụng xuống, với trái cây nó rụng xuống, rồi ông lộn cái lá cây, trái cây ông ăn à. Rồi uống nước suối thôi, tri túc đủ rồi, không cần cái gì. Lá cây, trái cây rụng xuống ông ăn. Nè, ông ở cái núi đó, ở dưới gốc cây lớn đó, ông tu ở đó vậy đó. Cảm động tới Đế Thích nói nãy là vua trời đó. À, một đêm đó ông Đế Thích đó, ông vua trời ông mới xuống. Ông nói, Đại Đức à, Đại Đức tu cái hạnh trí thức, đem hết tiền của giàu sang bố thí hết, rồi lại tu mà chỉ có ăn cái lá cây rụng với trái cây rụng. Cảm động đến chư thần chư thiên, thành ra tôi mới xuống đây. Bây giờ tôi đó là Đế Thích, là vua của trời. Đại Đức muốn nguyện cái gì, muốn xin cái gì, Đại Đức cứ nói, tôi sẽ cho Đại Đức được toại nguyện. Quý vị thấy không, tu hành chính chắn nó có chư thiên hộ độ như kinh nói đó, tôi thường nói nhắc quý vị đó, tu thế mà trời, vua trời xuống nói với ông, nói Đại Đức muốn xin cái gì, bây giờ Đại Đức nguyện cái gì nói ra đi. Đại Đức muốn sống lâu, muốn khỏi bệnh tật. Ông nói ông Akita vậy đó, ông Đế Thích nói, Đại Đức muốn thuốc tiên, hay là muốn không cần đói nữa, chỉ là muốn no là no, cái gì ý nguyện gì Đại Đức nói, hay là muốn áo quần mặc cho ấm hoài, nghĩa là áo quần thì trên trời đem xuống, áo quần mặc là nó ấm hoài, nó không có gì. Người ngài Akita, ngài đạo sĩ Akita cười, cười với Đế Thích, quý vị thấy không? Mình đó là nghe cho vậy đó là lấy liền, sống lâu là lấy liền, lấy trước rồi đó. Thấy không? Người kia thấy không? Đạo sĩ Akita cười, như là nói, đạo sĩ Akita nói với ông Đế Thích, nói cái lời của ngài, nghĩa là ban cho bằng đạo. Bằng đạo rất cảm ơn ngài, nhưng bằng đạo không có màng, không có muốn những cái điều đó. Có một điều bằng đạo muốn hả? Nói được chứ, Đại Đức cứ nói đi, Đại Đức muốn cái gì, tôi là vua trời Đế Thích mà, tôi sẽ cho Đại Đức đại nguyện. Thì ông đạo sĩ nói, điều cần nhất của tôi là tôi xin cho ngài làm sao cho tôi đừng gặp kẻ ác. Nghe này không? Làm sao cho tôi đừng gặp kẻ ác, là không bao giờ làm công chuyện gì mà có kẻ ác nhúng tay vào. Ngài làm sao giúp tôi cái đó đi, còn cái gì tôi không cần hết. Quý vị nghe Đức Phật nói không? Đế Thích hỏi, ông Đế Thích mới ngạc nhiên, cho ổng cái gì ổng không lấy hết. Ông nói đừng gặp kẻ ác, mà làm cái gì đừng có kẻ ác nhúng tay vô. Đế Thích hỏi nó, Đại Đức ghét kẻ ác tới như vậy à? À, ông vua Đế Thích đó, vua trời hỏi đạo sĩ Akita, Đại Đức ghét kẻ ác tới như vậy à? Ông đạo sĩ ông nói, chẳng những như vậy, nhưng mà xin cho tâm của bần đạo không ưa thích và không xu hướng theo cả. Chẳng những ghét, nhưng mà xin làm sao ông Đế Thích giúp cho tâm của bần đạo nè, đừng có xu hướng theo cái ác, đừng có ưa cái ác nữa. Một đời này là không có thích, không có ưa. Ông Đế Thích ông hỏi tiếp ông vua trời nói, bạch ngài, ngài cho tôi biết người ác đã từng làm gì đối với ngài, người ác làm cái gì đối với ngài mà ngài giận mà ghét như vậy. Ông vua Đế Thích hỏi đạo sĩ Akita, đạo sĩ Akita trả lời nói, đại dương đừng bắt buộc bần đạo nói chuyện đã qua có cả ác. Chuyện đã qua cả ác đừng có bắt tôi nói. Ông bần đạo nói vậy đó, nhưng bần đạo xin nói sơ lược hành động của người ác. Cái chuyện của người ác đó, ông đạo sĩ Akita nó không muốn nói cho vua trời biết, nhưng mà sẽ nói cái hành động sơ lược thôi, sơ sơ của người ác. Một, kẻ ác hằng rủ người làm đều sai lầm. Đó, ông đạo sĩ Akita nói, ông vua trời nói, cái người ác á, nó thường thường rủ mình đi làm cái chuyện sai không à. Thấy không, một điều thứ nhất thì vậy đó. Hai, kẻ ác làm chuyện không phải phận sự của chúng nó. Là cái người ác á, thường thường nó làm cái chuyện gì đó, không có phận sự của nó. Cái chuyện nó của người khác mà nó cũng xen vô nó làm à, nó thường thường làm không, cái chuyện không phải phận sự của nó. Cái người ác thường thường như vậy. Điều thứ ba, kẻ ác thường nhận thức sai lầm, cho quấy là phải, cho phải là quấy. Ông đạo sĩ người ta nói người trời, cái người ác á, thường thường nó nhận thức sai lầm, nó không có nhận thức đúng. Cái chuyện phải nó nói là quấy, mà cái chuyện quấy nó nói là phải. Điều thứ tư, kẻ ác mặc dầu chúng ta nói sự chân thật, lời hai lẽ phải, họ cũng không nhận thức mà còn hờn giận, gây thù hận. À, điều thứ tư là cái người ác đó, mình có nói cái gì chân thật, nói cái lẽ phải gì, nó cũng không nhận thức, nó không nhận thức là nó không hiểu, không nhận thức là không hiểu được, mà còn hờn giận, trát quán, còn gây thù hận với mình nữa. À, điều thứ năm, kẻ ác không chịu hành theo lẽ phải, theo luật lệ. Cái người ác á, nó không bao giờ nó làm theo cái lẽ phải là cái lẽ đúng đâu. Nó làm cái gì cũng không có theo cái lẽ phải, mà không theo luật lệ. Cái luật lệ đây là cũng như trong nước mình ở, nó có cái luật của chính phủ đó, thấy không? Nó đi ăn cướp nè, ăn trộm, giết người, nó không hành theo cái luật lệ, nó phải đi ở tù. Như vậy cái ác nó không có chịu hành theo cái lẽ phải. Lẽ phải lẽ gì nó không làm theo, mà không làm theo luật lệ. Và ông đạo sĩ Akita nói năm điều đó cho ông vua Đế Thích nghe, nói vì vậy đó mà ông không thích gặp cái ác. Ông xin ông vua trời làm sao cho ông đừng gặp cái ác, mà cái tâm cũng đừng có gần cái ác nữa. Thành ra đó, ông đạo sĩ Akita ông nói năm điều mà ông không thích cái ác là như vậy đó. Khi mà muốn biết người thiện hay ác á, thì trong kinh dạy nói chúng ta nên quan tâm coi người ấy rủ ghen xúi dục chúng ta làm những gì thiện hay ác. Đó, trong kinh dạy nó khi muốn biết người đó ác á, hay là thiện đó, là chúng ta coi nghe coi họ rủ ghen mình làm chuyện gì. Họ rủ ghen xúi dục mình làm những chuyện thiện thì không phải ác, mà họ rủ ghen mình làm chuyện quấy đó là cái ác. Đó, một điều thứ nhất trong kinh dạy. Điều thứ hai là kẻ ác á, thường can thiệp vào việc làm của người gần bên mình. Cái người ác á, thường thường á, nó ưa can thiệp, ưa xen vô đó. Công chuyện của người này làm, nó xen vô, công chuyện người kia nó ưa xen vô. À, để làm cho người ta bực mình hay đau khổ. Nó cái người ác á, nó thường thường nó xen vô chuyện này, xen vô chuyện kia làm cho mình bực mình, cho mình đau khổ. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là kẻ ác á, thường nhận thức sai lầm. Nhận thức là nó hiểu lầm không à. Người ác là thường thường nó nhận thức sai lầm. Vậy thì cái nhận thức sai lầm đó là cái người ác đó thì nó thích cái quấy. Cái người ác là đâu có thích cái chuyện tốt, nó thích cái chuyện quấy, nó mới nhận thức sai lầm, là bởi vì nó thấy cái chuyện quấy nó ưa thích đó. Nó ưa thích cái chuyện quấy không à. Còn người ác á, tự nó làm ác mà nó không biết ăn năn hối cải gì hết đó. Cái người ác mà nó làm ác rồi, nó làm sai rồi, nó cũng không hối cải, không ăn năn, thấy không? Mà nó lại thích, nó lại ưa, nó còn có khi nó khoe với người ta nữa. Nó làm như vậy đó. Đó. Thành ra quý vị phải để ý đó, thấy không? Nghĩa là cái không ăn năn hối cải này đó là ác đó. Mình làm cái gì mà mình biết sai rồi mình không chịu ăn năn hối cải đó, trong kinh nói mình vẫn còn ác đó, thấy không? Thành ra cái người ác nó không ăn năn hối cải, nó biết quấy rồi nó không ăn hối cải, rồi nó còn khoe đó. À, có người khoe nó làm vậy đúng nữa. Quý vị thường nghe nó có người đó, xin lỗi tôi không phải nói đàn bà, nhưng thường thường đàn bà tôi nói trời ơi tôi làm ông ta một trận, tôi chửi tươi bời hết trơn, chửi người ta rồi mà lại khoe với bạn, tao làm ổng một trận tôi chửi tươi bời hết trơn. Đó là tâm ác đó, nó phải trong kinh dạy đó, thấy không? Rồi nó làm cho người ta đau khổ. Thành ra đó, cái người ác đó, thấy người ta làm ác đó, vui lắm. Thấy người ta làm chuyện quấy vui lắm, mừng nữa, còn khen nữa. Đó, mình phải để ý coi người ác là như vậy đó. À, thấy không? Cái người ác á, không bao giờ nhìn nhận sự thật, không chịu phục thiện. Không chịu phục thiện là không theo con đường tốt. ngay người ác rồi nó không bao giờ nó nhìn nó chịu nhận cái sự thật hết trơn. Bây giờ cái sự đó thật rõ ràng 100% nó không nhận, nó không thực hiện gì hết trơn, đó là người ác. Người ác á thường vượt khỏi dòng luật lệ. Vượt khỏi dòng luật lệ là luật lệ nói gì nói, nó không làm theo đâu, nó vượt khỏi cái đó. Cũng như là chính phủ có ra cái điều luật gì thí dụ vậy đó, cũng không nghe đâu, làm để thỏa mãn cái ác tâm của mình. Vì muốn thỏa mãn cái ác tâm đó thì phải vượt khỏi luật lệ và gây tổn hại cho người khác. Người khác bị tổn hại, bị đau khổ gì thôi kệ, nó vẫn làm. Bởi vì nó thích như vậy đó. Đó, ở trên mà mấy điều nói hồi nãy đó là người ác đó, được mô tả theo cái nhận định của bậc trí thức. Cái người trí thức là cái người hiểu biết đó, cái người đời mà không cần biết đạo, chỉ có ăn học hiểu biết đó, người ta nhận thấy cái người ác là như vậy đó, như hồi nãy nói ở trên vậy đó. Còn dưới đây đó là Đức Phật phân tích kẻ ác theo trí tuệ của Ngài. Bây giờ đó chúng ta sẽ thấy Đức Phật phân tích cái kẻ ác là khác hơn cái trí thức nữa. Hồi nãy đó chỉ là cái người hiểu biết, người ta biết người ác là vậy đó, mà trong kinh nói cho quý vị nghe. Còn ở dưới đây đó, ở trong Tam Tạng Kinh đó, Đức Thế Tôn có dạy trong đoạn kinh là Bala Pandita Sutra, là kinh thiện ác. Bala là ác, Pandita là thiện, Sutra là kinh, tiếng Bali. Như vậy Bala Pandita Sutra là kinh thiện ác. Trong cái bài kinh thiện ác, Đức Phật phân tích người ác theo cái trí tuệ của Ngài, không có phải như hồi nãy mình nói là cái sự thường, người thường nhận thức thấy người ác. Đây nè, Đức Phật nhận thức người ác như vậy nè. Trong cái bài kệ Đức Phật đọc, bài kệ đó là bằng tiếng Bali để cho những người tu nghe. Đức Phật trước khi mà thuyết pháp đó, Đức Phật thường nói một bài kệ. Bài kệ là nói một cái câu đầu để mà thuyết pháp. Thì cái câu bài kệ trong kinh thiện ác của Đức Phật, với Đức Phật đọc nói là Tini Pikave Balasa Balalakanani Balani Titani. Vậy thì câu kệ Đức Phật đọc là có ý nghĩa như vậy. Đức Phật nói: Này các thầy tỳ khưu, người ác có ba thái độ dễ thấy rõ là. Đức Phật nói kêu mấy vị tỳ khưu nói đọc bài kệ là vậy đó, là người ác đó có ba thái độ mà dễ thấy rõ là suy nghĩ ác. Điều thứ nhất Đức Phật nói là suy nghĩ ác. Điều thứ hai là lời nói ác. Điều thứ ba là làm điều ác. À, là thân khẩu ý đó quý vị. Nhớ không? Suy nghĩ ác là tâm rồi, là ý rồi. Lời nói ác là khẩu rồi. Làm điều ác là thân rồi. Đó. Đức Phật nhận thức cái người ác có ba điều như vậy. Đức Phật đọc bài kệ. Suy nghĩ ác tiếng Bali là Da Chinta Chinti. Lời nói ác là Daha Sitabasi. Làm điều ác là Tukha Tamanakari. Như vậy đó, ba điều đó là thân khẩu ý đó, là Đức Phật nhận thức cái người ác đó. Thì mình phải coi cái người ác đó, có khi đó người ta làm điều ác, quý vị thấy đó, thì dễ nhận thức phải không? Mà người ta nói ác đó, quý vị cũng nghe được, cũng dễ nhận thức phải không? Nè, cái khó Đức Phật muốn nói là suy nghĩ ác đó. Có người bề ngoài á, họ làm đó, quý vị dòm cũng thấy đâu, họ làm thấy đàng hoàng lắm á, họ không có nói cái gì sai á, nhưng mà trong tâm họ độc lắm. Và Đức Phật sợ nhất là cái suy nghĩ ác đó. Thành ra quý vị phải để ý nó, Đức Phật nói, bởi vì cái người ác nó có khi mình dòm cái bề ngoài không thấy nè, lời nói mình cũng nghe ngon ngọt quá, mình tin nè, mà cái tâm nó ác. Như vậy Đức Phật lấy cái điều thứ nhất là suy nghĩ ác là nói trước, rồi mới lời nói ác, làm điều ác là thân khẩu ý đó. Theo nói một cách khác á, thì theo lời Phật dạy đó, cái thái độ của kẻ ác á, là suy nghĩ cũng ác, nói cũng ác, mà làm cũng ác. Nghĩa là thân khẩu ý đều ác. Đức Phật dạy vậy, cả ba đó, thấy không? Đức Phật nói cái suy nghĩ ác có ba đều. Suy nghĩ ác nó có ba đều. Nè, nhớ nha, cái suy nghĩ ác là có ba điều. Điều thứ nhất là tham lam quá, mưu hại kẻ khác và quán thù. Tham lam quá đi, đó quý vị mà tham lam quá đó, Đức Phật cho là ác đó. Đó tôi nói quý vị nghe kỹ á, quý vị tham quá Đức Phật cho cái đó ác. Tại sao không ác? Bởi vì quý vị tham quá, quý vị phải tính chứ, tính làm sao để mà cho được cái tham đó. Đó, có lẽ cũng phải qua mặt người ta chút ít, hay là có lẽ cũng phải lường gạt gì xin lỗi chút ít, hay là có lẽ cũng phải giấu giếm cái gì làm cái gì chút ít mới được cái tham đó. Đức Phật cho cái tham lam quá lạ, quý vị nghe cho kỹ nha. Để thứ nhất đó, thấy không? Rồi mưu hại kẻ khác và quán thù, Đức Phật cho lạ. Quý vị tính toán hại người ta, thấy không? Rồi quán thù người ta. Bởi Đức Phật kêu đừng có thù quán đó, đừng sân hận đó, bởi vì cái đó là ác. Thấy không? Nghĩa là quý vị cứ thù cứ quán, quý vị cứ lập kế này kế nọ hại người ta, đó là ác. Còn một cái thứ ba là tà kiến. Tà kiến là gì? Là không tin nghiệp nhân quả luân hồi. Quý vị không tin cái nghiệp nhân quả luân hồi, quý vị có tà kiến, không có chánh kiến, là quý vị làm cái gì cũng không sợ, không sợ trời sợ đất gì hết, là tà kiến, là không có tin cái nghiệp nhân quả luân hồi. Như vậy đó, cái suy nghĩ ác có ba điều. Tôi lặp lại: tham lam quá, Đức Phật cho là ác. Thấy không? Mưu hại người ta, quán thù người ta, Đức Phật cho là ác. Theo có tà kiến, không tin nghiệp nhân quả luân hồi, cho là ác. Đó là suy nghĩ ác có ba điều. Còn nói ác, cái nói ác quý vị từng nghe nhiều lần rồi. Nói ác là khẩu đó, là nói dối, nói đâm thọc, quý vị nhớ không? Chửi rủa người ta, mắng nhiếc người ta, nói biếm. Tiếng Việt nó nói biếm là gì? Là nói úp mở, nói có ý nghĩ, nói biếm là nói xa, nói gần này kia đó. Thấy không? Nói lời nói vô ích là nói chêu ghẹo người ta, nói chọc cho người ta tức giận này kia đó. Là nói lời nói vô ích đó là nói chêu ghẹo người ta, nói chọc cho người ta giận. Như vậy nói ác là nói dối, nói đâm thọc, chửi rủa, mắng nhiếc. Nói biếm là nói úp mở, nói này nói kia. Rồi lời nói vô ích là nói chêu chọc cho người ta giận. Đó. Còn làm ác là có ba điều, tôi tin quý vị biết rồi. Là sát sanh, giết thú để ăn, giết thú để bán, lậm chí thì giận quá giết người ta luôn, đó sát sanh. Trộm cướp, ăn trộm ăn cướp người ta. Rồi tà dâm, có vợ có chồng rồi còn đi chọc ghẹo người ta nữa. Đó. Như vậy đó là thân khẩu ý. Đức Phật phân tích cái người ác, nó có cái suy nghĩ ác, nó có nói ác, nó có làm ác. Nhưng mà người ác ở trong thế gian này, ở trong kinh chia ra làm hai hạng. Cái người ác đó chia ra làm hai hạng, ở trong kinh nó chia. Một người, một hạng đó trong kinh kêu bằng ác ôn. Quý vị thường nghe tiếng Việt nó ác ôn à, ác ôn đó quý vị nghe vậy thôi, chút nữa tôi nói ác ôn quý vị nghe trong kinh. Ác ôn nó tiếng Bali là Anda Bala. Anda là ôn dịch đó, Bala là ác đó. Tại sao nói ác ôn? Ác ôn nó hồi xưa bên Ấn Độ như bên mình hồi xưa thì cái bệnh ôn dịch đó, cái bệnh dịch tả đó, chết người ta dữ lắm. Thành ra cái người ác nó ác quá đó, nó cũng như là hại người đó, thành ra nói người này ác ôn. Là cũng như cái bệnh ôn dịch vậy đó, cái bệnh dịch tả. Nghĩa là cái người ác trên thế gian nó chia ra làm hai hạng, là một là ác ôn.